Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ lên đường tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia.
Chủ tịch Quốc hội tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ.
Giá vàng nhẫn lên mức cao nhất trong lịch sử.
Trung Quốc khai mạc kỳ họp chính hiệp lần thứ 2 khóa 14.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 4 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia có chủ đề Đối tác cho tương lai được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực. Hội nghị là dịp để hai bên rà soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập vào năm 2021.
Sáng nay, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khánh thành khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX V-Ship Bình Định giai đoạn 1, dự án trọng điểm có vai trò trụ cột, tạo động lực thúc đẩy phát triển đột phá về kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất công nghiệp, ổn định an sinh xã hội và phát triển bền vững. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Ghi nhận các kiến nghị đề xuất của tỉnh Bình Định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi cụ thể về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Định phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương đánh giá kỹ lưỡng, xây dựng các phương án rõ ràng, chắc chắn, thuyết phục để báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục nêu cao tinh thần và hào khí Tây Sơn, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm 24.004 đồng với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm. Các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong vùng từ 22.803 đến 25.204 đồng mua vào bán ra. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hôm nay tiếp tục tăng mạnh hơn 100 đồng mỗi đô la Mỹ, nâng giá mua bán lên 25.480 đến 25.580 đồng một đô la Mỹ. Đây là vùng giá cao nhất của giá đô la Mỹ trên thị trường tự do từ trước đến nay. Trước đó vào tháng 10 năm 2022, giá đô la Mỹ tự do cũng giao dịch xấp xỉ vùng 25.500 đồng trước sức ép từ thị trường quốc tế.
Sáng nay, giá vàng miếng SJC vẫn neo ở mức trên 80 triệu đồng một lượng, còn giá vàng nhẫn cao nhất trong lịch sử gần 68 triệu đồng một lượng. Như vậy, chỉ sau 2 tuần từ ngày vía thần tài, vàng nhẫn đã tăng hơn 2 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.083 đô la Mỹ một ounce, tăng 1 đô la Mỹ một ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 63 triệu đồng một lượng, chưa kể thuế phí. Tuy giá phục hồi, nhưng nhiều nhà phân tích lo ngại rằng vàng có thể gặp khó khăn. Sau mỗi lần kim loại quý phá vỡ ngưỡng kháng cự, thị trường nhanh chóng đón nhận một đợt kích hoạt bán tháo chốt lời của nhà đầu tư.
Sở Du lịch Hà Nội cùng Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ vừa thông tin về chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024, Garden Hà Nội 2024 và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ với chủ đề Garden Hà Nội 2024, sắc hương Tây Hồ. Đây là chương trình nằm trong chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Trong đó, tối ngày mùng 9 tháng 3, người dân thủ đô sẽ một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái drone cất cánh trên bầu trời đêm Hồ Tây. Đây là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo, đưa du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi bật đặc trưng của du lịch Hà Nội 2024, mà khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ đậm đà sắc và hương.
Sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết nồng độ mặn xâm nhập từ chiều biển Tây vào các tuyến kênh chính ở thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ đang tăng cao. Có nơi nồng độ mặn đã tăng lên ở mức 9,5 phần nghìn. Dự báo nồng độ mặn tại tỉnh Hậu Giang còn tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng của triều cường, con nước cuối tháng Giêng âm lịch và gió đông bắc, biển đông. Trước tình hình này, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu ngành chức năng và các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn theo dõi, chủ động ứng phó. Các địa phương có mặn xâm nhập khuyến cáo người dân không lấy nước lên đồng đối với trà lúa đang ngậm sữa, trổ chín.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 7 tháng 3, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng tràn xuống nước ta, khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Sau đó, không khí lạnh liên tục bổ sung nên các tỉnh miền Bắc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 3 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 5 và 6 tháng 3, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Chiều ngày 4 tháng 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc, Chính hiệp, cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc đã khai mạc kỳ họp lần thứ 2 khóa 14. Tại kỳ họp dự kiến kết thúc vào ngày 10 tháng 3 này, các đại biểu chính hiệp toàn quốc sẽ nghe báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc và một số báo cáo khác. Chính hiệp toàn quốc sẽ tổ chức các cuộc họp Ủy ban tham vấn đặc biệt và các hội nghị diễn đàn tham vấn đặc biệt tập trung vào các vấn đề bao gồm duy trì sự phát triển dân số chất lượng cao để hỗ trợ sự phát triển hiện đại hóa của Trung Quốc. Các đại biểu chính hiệp toàn quốc cũng sẽ tham gia kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 khai mạc sáng ngày 5 tháng 3 với tư cách là những người tham gia không biểu quyết, nghe và thảo luận về một số báo cáo, trong đó có báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trình bày thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 7 tháng 3 tới. Một số quan chức Nhà Trắng cho biết trong thông điệp liên bang năm nay, Tổng thống Biden sẽ nêu bật các thành tựu đã đạt được trong 3 năm qua, cũng như khái quát tầm nhìn của ông về tương lai nước Mỹ. Một số vấn đề dự kiến cũng được đề cập là việc giảm chi phí cho người dân, đề xuất tăng thuế đối với giới siêu giàu và các tập đoàn, các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản, cũng như ngăn chặn chất ma túy fentanyl. Ông Biden dự kiến đề cập tới đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng giúp nâng cấp hệ thống đường xá, cầu và đường tàu hỏa trên cả nước, cũng như đạo luật chip và khoa học đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho việc sản xuất chip bán dẫn trong nước.
Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại giải Gaza, các lãnh đạo Hamas đã đến Cairo, Ai Cập hôm 3 tháng 3 để tham gia đàm phán về lệnh ngừng bắn với đại diện của Qatar, Ai Cập và Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin rằng nước này không cử đoàn đại biểu đến Cairo sau khi Hamas từ chối cung cấp danh sách chi tiết về các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Chính phủ Israel hiện chưa phản hồi về thông tin này. Trước đó, theo các hãng tin nước ngoài, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 3 tiết lộ Israel đã đồng ý về khung thỏa thuận được đàm phán ở Cairo. Bộ khung thảo luận bao gồm đề xuất ngừng bắn trong 6 tuần, thả các con tin dễ bị tổn thương.
Ngày 3 tháng 3, cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết căng thẳng ở Biển Đỏ đã khiến giá cước vận chuyển tăng mạnh, đồng thời tái khẳng định cam kết của cơ quan này trong việc hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ hiện đã tăng lên 6.800 đô la Mỹ một container từ mức 750 đô la Mỹ một container ghi nhận trước thời điểm xảy ra khủng hoảng ở Biển Đỏ. Thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy khối lượng vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Suez trong tuần kết thúc ngày 13 tháng 2 đã giảm 55% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi khối lượng vận chuyển quanh mũi Hảo Vọng tăng gần 75%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 3, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng chính thức chặn không cho nhập mạng mới với các điện thoại 2G không thuộc danh sách được chứng nhận hợp quy do Cục Viễn thông quy định.
Tuy nhiên, với khoảng 15 triệu thuê bao 2G còn đang hoạt động, Để bảo đảm khách hàng không bị ảnh hưởng quyền lợi, các cơ quan chức năng cùng các nhà mạng cũng đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu cho người dùng. Theo lộ trình, đến tháng 9 năm 2024 sẽ tắt sóng 2G trên cả nước. Ghi nhận từ thành phố Hồ Chí Minh, nơi đi đầu thực hiện việc chuyển đổi mạng di động 2G, 3G.
Từ ngày 1 tháng 3, các nhà mạng trong nước bắt đầu tắt sóng điện thoại 2G. Việc này nhằm thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động cũ, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, việc này lại khiến cho một số người dùng các dòng điện thoại 2G gặp một số khó khăn, nhất là với những điện thoại đời cũ, như việc học cách sử dụng điện thoại thông minh khá phức tạp với nhiều người lớn tuổi, người chưa có kiến thức về điện thoại thông minh. Ông Trương Việt Thanh, ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Mẹ của tôi và mấy người họ hàng, mấy người đó thì cũng không còn đi làm nữa, thì sử dụng mấy cái điện thoại nó rất là đơn giản, nó không phải nó là cái smartphone, nên nếu mà 2G mà phải chuyển đổi đi đó, phải dùng mấy cái sim 3, 4G đó thì chắc là mấy cụ cũng gặp khó khăn.
Trên thực tế, việc dừng công nghệ cũ, chuyển đổi thuê bao 2G, 3G đã được các nhà mạng triển khai trong những năm qua. Hai năm gần đây, VNPT đã chủ động tắt các trạm phát sóng 2G riêng lẻ khi nhu cầu hay lưu lượng sử dụng ít. Mobile phone cũng đã thực hiện tắt dần thuê bao 2G only ở những nơi truy cập thấp. Cắt sóng 2G, các nhà mạng kết hợp cùng các chương trình ưu tiên phát triển thuê bao sử dụng 3G, 4G vẫn bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Ông Nguyễn Thế Nhường, ngụ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
Nói nội dung là ok, chứ không người ta không chưa cần hình ảnh như ở thành phố. Đó, cái đấy là tùy theo đối tượng nữa. Như mà ở nông thôn thì cắt đi cái phần 2G đi thì cũng không có ảnh hưởng đến người sử dụng.
Các doanh nghiệp viễn thông, ngoài việc tuyên truyền vận động cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân chuyển 2G lên 4G. Việc cắt sóng 2G cũng tiến hành theo lộ trình tắt dần đến tháng 9 năm 2024 và để các dòng máy 2G, còn gọi là điện thoại cục gạch, nhất là điện thoại cục gạch hàng trôi nổi không hợp quy, không được gia nhập mạng mới mà chỉ duy trì những điện thoại 2G hiện đang sử dụng trên hệ thống. Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinaphone cho biết.
Từ 1 tháng 3 thì tất cả các thiết bị 2G không hợp quy thì sẽ không hòa mạng mới được vào mạng Vinaphone. Tuy nhiên tất cả những cái phần thiết bị mà khách hàng đang sử dụng trên mạng lưới thì vẫn sử dụng bình thường. Chúng tôi cũng đã tập huấn cho toàn bộ các hệ thống kênh bán hàng để hỗ trợ khách hàng kịp thời, khuyến cáo khách hàng sử dụng các thiết bị có nguồn gốc rõ ràng.
Việc tắt sóng 2G là theo xu hướng của thế giới, giúp loại bỏ dịch vụ chất lượng thấp, giảm bớt chi phí khai thác, góp phần phát triển công nghệ xanh, đồng thời phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.